南无大释迦牟尼阿拉哈多萨玛萨摩他萨南无大释迦牟尼阿拉哈多萨玛萨摩他萨南无大释迦牟尼阿拉哈多萨玛萨摩他萨。
是吧，各位安坐。Xin mời quý vị đứng dậy đọc thỉnh chư thiên. Hôm nay chúng ta sẽ đọc Pali.
Sagekame charupe girisi karatate chantalihe vimane diperate chagame taruvanagahane gehavatum hikete fummacha.Yang tu deva zalata la visame yakhaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang fadang ta dhammaSavanakalo ayang fadang ta dhamma Savanakalo Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giớiChư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền, hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn.Chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đây xin thỉnh hội họp lại đây lời nào là kim ngôn cao thượng của đức thích ca mâu ni mà chúng con tụng đâyXin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy Xin các ngài đạo đức Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo Xin các ngài đạo đức Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo Xin các ngài đạo đứcGiờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần trước chúng ta đã học xong đến phần sở hữu hỷ trong các tâm ở các cõi. Chúng ta đã nói phần sở hữu hỷ ở cõi dục giới, trong các tâm ở cõi dục giới, trong các tâm ở cõi sắc giới.Bây giờ chúng ta qua tới phần C là phần sở hữu hỷ trong các tâm ở cõi siêu thế. Pháp hỷ lạc hay là pháp hỷ và lạc đều có trong tâm của tất cả chúng sinh ở cõi dục. Và cái tâm ở cõi dục thì những cái chúng sinh trong đời thường nayKhi mà cái thân tiếp xúc hoặc ý tiếp xúc với các cái cảnh dục lạc, tức là cái dục lạc ngũ trần ở trong thế gian, thì do cái thân xúc và ý xúc này, thì cái hỷ và cái lạc nơi chúng sanh đó phát sanh. Và phát sanh này, xin nhắc lại một lần nữa, là nó ngắn liềnvới dục lạc ngũ trần và do cái sự thọ hưởng dục lạc này mà phát sanh hỷ lạc trong tâm. Và người ở cõi dục lấy sự thọ hưởng hỷ lạc trong khi thọ những cái dục lạc ở thế gian này làm thành một cái niềm vui và niềm hạnh phúc của mình. Đó là sự vô minh của tất cả chúng sinh ở trong cõi dục. Bởi vì những dục lạc ở thế gian này, những dục lạc mà còn gắn liền với các căn, còn gắn liền với những cái dục lạc ngũ trần này, thì nó là một cái thứ mật mà ẩn chứa bên trong của nó là cái nhân đắng. Đó là cái sự thọ hưởng thì ít, mà những cái đau khổ của thế gian thì dai dẳng. Và sự thọ hưởng này, dục lạc này, nếu người ở cõi dục không biết mà bám chặt vào sự thọ hưởng dục lạc thế gian này, thì con đường luân hồi là con đường không thể nào tránh khỏi. Cho nên tất cả những ai nhận thức ra rằng niềm vui thì ít mà đau khổ thì nhiều, cái lớp mật ở bên ngoài chỉ là một cái lớp áo ở bên ngoài rất là phù phiếm và hết sức là ảo ảnh, còn nó chứa đựng bên trong là một cái sự đắng cay, sự đau khổ, một cái sự luân hồi mù mịt. Mà luân hồi này có thể là một con đường luân hồi sa sút. Và khi nhận biết được như vậy thì những người này lìa bỏ dần những cái dục lạc thế gian, tức là vị này bắt đầu một đời sống ly dục, sống đơn giản, sống tri túc, và đi tìm kiếm những cái hỷ lạc nào đưa lại sự an vui ở trong tâm, sự bình yên ở trong tâm, không có sự kích động trong tâm như hỷ lạc thuộc về thọ hưởng dục lạc thế gian. Và những gì đó làm cho tâm mình an định bằng ly dục, bằng tất cả những pháp thiền mà gọi là thiền định, để tâm người này ngày và đêm an trú vào trong đề mục thiền của mình, thì những cái xôn xao do những cái dục lạc thế gian mà nó khởi lên, nó hợp tác ở nơi các cái căn này đây, nó sẽ giảm xuống. Bởi vì cái chúng sinh đó tập hợp tất cả những sự chú ý của mình vào trong một đề mục mà thôi. Thí dụ như một cái pháp môn mà phổ biến nhất là pháp môn niệm Phật, hoặc là quý vị tụng một bài kệ an lành chẳng hạn, thì nếu như ngày đêm chúng ta an trú vào trong cái đề mục niệm hồng danh Đức Phật hoặc một bài kệ an lành, thì cái thời gian nào mà chúng ta niệm Phật như vậy, thời gian chúng nào mà chúng ta niệm cái bài kệ an lành như vậy, là ngày đêm là tâm trí chúng ta đặt vào trong cái đề mục niệm Phật, đề mục niệm một bài kệ an lành. Hoặc là chúng ta tu tập theo một trong 36 cái đề mục mà tu thiền sắc giới đây, chúng ta chọn một cái ca si ná và ngồi đó để mà đưa cái ca si ná vào trong cái tâm của mình, để cho tất cả những cái pháp mà nó tạo nên cái sự kích thích của các căn của chúng ta đó, nó phải bị lui sụp, nó bị đẩy lui. Và như vậy dần dà những vị này đó, khi mà cái tâm ở một cái trạng thái mà nó yên tĩnh rồi, và những cái dục lạc của thế gian này nè, nó không còn kích động nơi trong cái tâm tưởng của người này nữa, thì cái sự bình an đó nó sẽ đem lại một niềm hân hoan. Và khi tiếp tục như vậy thì niềm hân hoan này sẽ phát sanh thành hỷ ở trong tâm. Và khi đó nó trở thành làm cái chi thiền hỷ, nó có thể đối trị với tâm sân. Thí dụ như tánh mình hay nóng nảy, hay phản ứng quá nhanh, và hay bực bội, hoặc hay lo lắng, hoặc là hay là coi như là trộn rộn, xao động nhiều quá, thì những cái pháp tu an định như vậy nó sẽ đem lại cho mình cái sự bình yên, cái sự nhẹ nhàng, sự thanh thản hơn. Và đó là cái dấu hiệu đầu tiên của sự thân quan. Khi tâm mình an trú vào trong đề mục lâu dài và vững chắc, thì tất cả những cái triền cái, tức là những cái pháp ô nhiễm mà nó trở thành cản trở cái sự tiến hóa về mặt tu tập của mình á, nó bị lui sụp. Thí dụ như bây giờ, một cái người mà do cái gia đình không hạnh phúc, thì trong tâm của người này đó, lúc nào cũng nghĩ tới cái người bạn đời mà đang phản bội của mình đây, nghĩ tới người tình địch của mình đây. Và ngày đêm nó ám ảnh như vậy, làm cho người này ăn không ngon, ngủ không yên, và không thấy một cái gì ở thế gian này có thể mang lại cho mình an vui cả. Chỉ nghĩ như thế thôi. Thì như vậy đó, nó trở thành là một cái sự có mặt của triền cái ở trong tâm. Tức là cái sự tức giận này, cái sự đau khổ này, cái sự buồn rầu này, sự trách móc này, sự thống hận này, nó dính chặt vào trong cái người bạn đời phản bội của mình, cũng như người tình địch của mình. Và ngày đêm nó hành hạ mình, nó trói buộc mình vào trong đó. Cái lửa của sân này, cái lửa của tham này, nó nung nóng, nó thiêu đốt ngày đêm, và nó làm cho mình á không còn bình an và bình thường trong đời sống, nói chi tu tập. Thì đó chính là sự hoành hành của các triền cái. Nhưng nếu vị này có sự hiểu biết và thấy rằng tất cả những cái trạng thái tâm của mình như vậy chẳng quá ra là vì mình mong muốn có một điều mà không được, mình mong muốn là cái người bạn đời của mình chung thủy, mình mong muốn cho cái gia đình mình được hạnh phúc tốt đẹp. Ai cũng muốn như vậy, và không phải ai cũng có thể có được. Bởi vì trên dọc đường luân hồi, mình đã không giữ giới được, nhất là cái giới tà dâm. Thì ngày hôm nay, cái quả của mình nó không thể trổ một cách tròn đầy, mà nó phải khuyết. Nếu thì hiểu như vậy, thì ta sử dụng cái sự hiểu biết của mình để chúng ta tu tập. Chúng ta lìa bỏ một cái sự bám víu vào trong cái sắc pháp là cái người hôn phối đây. Ta lìa bỏ vào, ta lìa bỏ cái tham muốn của ta là dính chặt vào trong cái đối tượng đó, và ngỡ rằng hạnh phúc của ta là do sự cư xử của đối tượng đó. Hoàn toàn là sự nhầm lẫn. Khi mà hai cái tâm tham gặp nhau, khi mà hai cái tâm thiện gặp nhau, nó khác. Khi hai cái tâm tham gặp nhau mà nó tương ưng với nhau, thì nó làm thỏa mãn và thỏa đáng cho nhau, thì người ta thấy rằng đó là hạnh phúc. Nhưng nếu một bên bắt đi một cái đối tượng khác, thì bên này sẽ hụt hẫng. Và như vậy nó sẽ phát sinh lên một cái trạng thái sân hận. Nếu sân hận nơi tâm của mình nhiều chừng nào, thì mình biết rằng cái cuộc hôn nhân này không phải là do hai cái tâm thiện gặp nhau là chánh, mà tham ái là chánh. Cho nên tham ái mãnh liệt chừng nào thì ghen tương và sân hận lớn chừng đó. Phải nhìn thấy cái điều đó thật rõ ràng trong tâm của mình, để mình xem đó, mình có nên lui sụp không, mình có nên từ bỏ không. Và hỷ lạc đó là hỷ lạc gắn liền với tham, mình có trông thấy hay không. Nếu mình không trông thấy, thì mình sẽ làm nô lệ cho cái hỷ lạc trong tham, và mình sẽ tự thiêu đốt mình, cũng như con thiêu thân mà nó bay đến ánh đèn, để rồi nó trơ trụi cái cánh đó, nó rơi xuống nó chết. Thì những con thiêu thân khác vẫn tiếp tục, vì hỷ lạc trong dục lạc này nó ngỡ rằng đích thực là hạnh phúc của nó, và là hạnh phúc cuối cùng, hạnh phúc tối thượng ở thế gian này. Đó là vô minh của người ở cõi dục. Chỉ có khi hiểu được như vậy thì người ta mới tiến bước trên con đường tâm đây. Và ta đẩy lùi những cái dục lạc, những cái tham ái để trở lại. Những sân hận trong tâm ta sẽ lắng dịu lại. Ta biết đây là một ngã rẽ. Cái phước về hạnh phúc gia đình đến đây là không còn như xưa nữa. Giống như một cây mía mà chúng ta đang ăn đến đây, không biết là bao nhiêu mắt rồi. Tính theo cái thời gian mà kết hôn với nhau thì ta biết là ta ăn đến mắt thứ mấy của cây mía. Và cái mắt này nó đã sâu rồi. Ta có tiếp tục cắn con sâu đó để nuốt vào bên trong không? Và ta đã tiêu hoại cái huệ hạnh của ta như thế nào? Tiêu hoại cái huệ mạng của chúng ta như thế nào? Đó mới chính là cái mà chúng ta phải quan tâm. Bởi vì cái đích thực trên con đường tiến hóa tâm linh của tất cả chúng sinh là cái con đường hướng thượng, con đường đi tìm đến một cái hỷ lạc đích thực, chứ không phải một thứ hỷ lạc mà bên trong bọc cái đắng cay. Nếu ta hiểu như vậy thì con đường tu tập của chúng ta sẽ tiến tới. Chúng ta sống đơn giản, chúng ta tri túc, chúng ta mở cái thiện tâm và thiện trí. Cái từ bi của chúng ta đối với người thân thương của ta. Và chúng ta dành cái thì giờ để an định cái tâm của mình, thì chúng ta sẽ có cái hỷ lạc do chúng ta ly dục. Còn nếu không, chúng ta không thoát ra khỏi đây. Và hỷ dục là cái món mồi mà chắc chắn chúng ta sẽ mắc cái lưỡi câu, không thể nào thoát ra được. Có một cái câu chuyện mà trong kinh Pháp Cú có nói về cái câu chuyện của con heo nái. Và qua cái câu chuyện này thì Đức Bổn Sư đã giảng tất cả là 6 cái bài kệ Pháp Cú. Đó là bài kệ Pháp Cú 338, 339, 340, 341, 342 và 343. Trên đường đi vào thành Dương Xá để khất thực thì Đức Bổn Sư trông thấy một con heo nái. Và Đức Bổn Sư mỉm cười. Thì Ngài Ananda trông thấy Đức Bổn Sư mỉm cười, cho nên mới bạch với Đức Bổn Sư hỏi: vì sao Đức Bổn Sư trông thấy con heo nái mà lại cười? Thì Đức Bổn Sư mới kể về tiền kiếp của con heo nái này. Tôi kể một đoạn về tiền kiếp. Tiền kiếp con heo nái này á là một con gà mái. Nó có một cái phước duyên là nó hay đến cái chùa đó, ngay chỗ chánh điện, nó quanh quẩn đó để kiếm ăn. Thì nơi cái chánh điện đó, chư tăng thường tụng kinh và hành thiệp. Thì khi tụng kinh nó nghe nhưng mà nó không hiểu. Và khi chư thiên hành thiền với cái đề mục tóc lông răng móng thì cứ đọc đi đọc lại vậy thì nó không hiểu. Nhưng mà ngày nào nó cũng nghe, ngày nào nó cũng nghe. Và những cái âm thanh đó làm cho êm ả trong đầu của nó. Và đến khi con gà mái này nó chết thì có phước duyên của nó đó là nó tái sanh được làm công chúa. Đây là cái cô công chúa Ubaru. Thì khi cô công chúa Ubaru này một hôm đó thấy một cái đám dòi nó lúc nhúc như thế này, thì công chúa mới dừng lại. Và công chúa mới tập trung vào để quán về cái đám dòi này. Và khi cái tâm của công chúa được định tĩnh thì công chúa nhập sơ thiền. Như vậy chúng ta thấy sơ thiền đây. Thì lúc đó trong tâm của công chúa chỉ có 5 cái chi thiền nó khởi lên là tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Do cái phước duyên mà làm con gà mái mà quanh quẩn ở nơi cái chánh điện đó, nghe những cái bài tụng trước khi hành thiền, và khi hành thiền tóc đông ra móng thì quý sư hay lặp lại cái điều đó Vì cái con gà mái này nó không có hiểu cái gì cả, nhưng cái âm thanh đó, cái cách thức đó, nó đã vương tập ở trong cái bộ nhớ của nó rồi. Cho khi cái phước duyên mà nó thành công chúa thì nó thấy cái bài dòi lúc nhúc lúc nhúc vậy, thì đứng định tâm để nhìn. Và khi cái tâm hoàn toàn yên tĩnh thì đắc sơ thiền. Thì thấy cái này nó không nằm trong các cái đề mục về tu thiền, nhưng mà cái phước duyên của người này nhiều đời. Thì sau đó thì cô công chúa này khi mãn cái kiếp này thì do đắc sơ thiền cho nên sanh thiên, sanh về cõi chư thiên. Và khi sanh về cõi chư thiên thì hưởng hết cái phước lộc của chư thiên rồi, thì là những cái mà hạt giống mà bất thiện á, đã gieo từ nhà kiếp á, nó trổ sanh. Và cái vị này tái sanh làm con heo nái. Thì khi Đức Bổn Sư kể như vậy đó, thì chư Tăng nghe xong thì trong lòng rất là xúc động. Vì nghĩ rằng từ cái phước là một con gà mái mà ngày ngày được ở gần cái chỗ tu tập như vậy, thì cái tâm của con gà mái này nó cũng đã được một phần nào hưởng cái sự thanh tịnh và đã được tái sanh làm công chúa. Và khi công chúa thì lại quán tưởng được và lại tập trung định tĩnh được để đắc sơ thuyền mà sanh thiên, thì như vậy rồi cũng dẫn lộn kiếp xuống để làm con heo nái. Thì như vậy những cái dục lạc ở cái thế gian này, ngay cả những cái hỷ lạc nằm trong cái những cái gì mà tu thiền đắc định, đắc sơ thiền, thì cái hỷ lạc trong sạch do ly dục này vẫn chỉ là một cái lớp nào đó thôi, chứ còn trong cái thâm sâu của nó, đây là lớp hỷ lạc của dục lạc. Hỷ lạc ở cõi dục này nó chỉ là một lớp mỏng thôi, nhưng mà bên trong nó là chứa những cái hạt giống của khổ đau. Đây là hỷ lạc của người tu thiền định đây, do ly dục đây. Đây là hỷ lạc. Hỷ lạc này do ly dục. Cái này do thọ dục. Nó vẫn còn chứa lại cái hạt mầm ở đây. Đây là những ô nhiễm ngũ ngầm. Đây là những ô nhiễm ngũ ngầm. Thì như vậy một người tuy có ly dục, cái hỷ lạc này tưởng như bền vững, nhưng thật sự cũng không có bền vững. Bởi vì đây là một cái tàn lửa nhỏ, nó còn ẩn ở bên trong. Và khi nó có những cái điều kiện mà nó hội đủ, thì nó quạt cho cái tàn lửa này đó được tiếp nối với những cái ô nhiễm khác, và nó sẽ phát sanh lên những cái ô nhiễm mà mạnh mẽ. Và một cái tàn lửa này nó cũng có đủ khả năng để đốt cả một cái khu rừng. Do đó mà quý vị thấy khi Đức Bổn Sư đắc được thiền sát giới, mà đạt đến đỉnh điểm của thiền sát giới, đã đắc được ngũ thông rồi, là tất cả mọi sự nó như giống như là gần như là muốn cái gì được cái đó rồi. Nhưng mà Đức Bổn Sư vẫn thấy ở trong tâm của mình còn lại một cái tàn lửa nhỏ đây. Rất nhỏ, Đức Bổn Sư thì còn rất nhỏ, bởi vì đã đạt lên đến cái đỉnh điểm rồi. Vì vậy mà Đức Bổn Sư không có bằng lòng với cái tuyệt đỉnh của thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, cũng như không bằng lòng với cái tuyệt đỉnh của ngũ minh. Đức Bổn Sư là ngũ minh, không phải ngũ thông. Tất cả những vị mà đắc thần thông đều không thể nào mà bằng một cái vị mà đã đắc ngũ minh. Thí dụ như một vị mà đắc về túc mạng thông thì có thể biết một ngàn kiếp, 500.000 kiếp, 1.000.000 kiếp vân vân, nhưng mà Đức Bổn Sư thấy từ vô lượng kiếp, cho nên gọi là minh, không còn sót một chỗ nào mà không biết, cho nên mới gọi là minh. Nhưng Đức Bổn Sư cũng đã nhìn thấy ở trong tâm của mình đó còn lại một chút của ô nhiễm ngũ ngọc. Và chính vì trông thấy như vậy mà Đức Bổn Sư đã rời bỏ cái pháp tu khổ hạnh và đến chỗ gốc của cội cây Bồ Đề ở Bodhgaya và hành thiền diệt dục. Hành thiền cho đến khi nào mà diệt được tận cùng cái ô nhiễm ở trong tâm, tức là diệt luôn tất cả những cái ô nhiễm ngũ ngầm, thì khi đấy nơi đây đó là không còn cái hạt giống ngũ ngầm này nữa. Thì khi đó trong tâm của Đức Bổn Sư chỉ còn lại là tuệ giác. Và cái niềm hỷ lạc đây, quý vị nhìn thấy đây, niềm hỷ lạc này hoàn toàn trong sạch, bởi vì vị này đã đắc được một cái thông thứ 6, đó là lậu tận thông, hay đúng ra là lậu tận minh, tức là hoàn toàn trong sạch, đến nỗi mà khi chứng đắc xong quả vị A-la-hán này thì tất cả cái tướng mạo cũng như cốt cách của Đức Bổn Sư hoàn toàn không có một cái chỗ nào mà cho chúng ta có thể thấy là không đẹp nữa. Có những vị A-la-hán đắc quả A-la-hán rồi nhưng tiền khiên tật, cho nên nhiều khi trong cái quay nghi đi đứng hoặc là trong một cái số cử động, động tác vân vân đó thì nó cũng còn có chỗ thô, hoặc là tướng mạo còn có một chút thô, nhưng với Đức Bổn Sư không còn một cái gì để gọi là thô cả, không còn cái gì gọi là xấu cả, mà tướng hảo hoàn toàn. Bởi vì khi mà ly dục này thì cái sức mạnh của ly dục là nó đạt đến cái cực điểm, và khi mà diệt dục thì nó cũng đạt đến một cái sức mạnh mà đến đổi nó thể là xóa tất cả những cái tiềm khiên tật. Và vì vậy là Đức Bổn Sư đạt đến một cái trạng thái hỷ lạc mà không có chư thiên nào hoặc không có một cái chúng sinh nào có thể đạt được cái sự hỷ lạc của một bậc toàn giác. Cho nên con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta là không phải chúng ta dừng lại ở cái hỷ lạc do thọ hưởng cái dục lạc của thế gian. Cho nên khi mà chúng ta dừng lại ở cái dục lạc ở thế gian thì có nghĩa là chúng ta mắc cạn trong cái đời sống của thế gian. Tôi có đọc một cái câu chuyện của Trang Tử, tôi lấy một phần để mà nói cho quý vị thấy cái phong cách của một cái người mà thoát tục thì nó khác với phong cách của một người mà gắn trong cái cõi dục. Cái con chim, có một cái con chim diều hâu, nó đang ăn cái con chuột suối. Vì con diều hâu nó rất thích những cái xác chết, thì nó đang ăn cái con chuột suối, nó hoan hỷ, nó hỷ lạc khi nó ăn con chuột suối này. Thì cái khi nó thấy con phượng hoàng bay ngang thì nó nhả con chuột suối đó ra và nó chuẩn bị một cuộc chiến đấu. Nhưng mà con phượng hoàng bay ngang và nó lướt đi một cách rất là nhẹ nhàng, bởi vì thực phẩm của con phượng hoàng không phải là con chuột suối. Và khi chúng ta sống ở thế gian mà chúng ta bám chặt vào trong dục lạc của thế gian để thọ hưởng thì đấy là con diều hâu đang hoan hỷ với xác của con chuột thối. Còn khi những ai đã đi vào con đường tu tập, thì cái hỷ lạc này, pháp hỷ lạc này không phải là cái thịt và cái mùi của con chuột túi, mà nó là sự trong sạch, và càng lúc nó càng đi đến sự tinh khiết một cách hoàn hảo. Cho nên hỷ lạc ở mỗi một cái tâm thức một con người, giữa một con người phàm phu hướng hạ, một con người phàm tu hướng thượng, và một vị đã chứng quả thánh hoàn toàn khác nhau. Và xin nói tiếp về cái con heo nái này. Thì khi mà chư tăng lấy làm bức xúc vì biết thấy rõ cái qua cái cuộc đời con heo nái này á, thì thấy rõ là cái con đường mà còn dính mắc vào trong thế gian làm cái con đường rất là bấp bênh, con đường không có ổn định, và những cái hỷ lạc đó không phải là những cái hỷ lạc đáng mong cầu. Cho nên Đức Bổn Sư nhân đó mới giảng 6 cái bài kệ, mà trong đó tuy xin trích một cái bài kệ thứ nhất, đó là bài kệ 300, xin lỗi, bài kệ thứ tư là bài kệ 341. Trong đó có nói về hỷ lạc như thế này: hỷ lạc nơi chúng sanh phát khởi cuộn chảy đến ngũ trần, và những chúng sanh ấy say mê chìm đắm trong ái dục, thiên về dục lạc, chúng sanh đi tìm dục lạc. Đúng vậy, người như thế đi trong sanh và diệt. Đây, Đức Bổn Sư nói rằng cái hỷ lạc nơi cái chúng sanh trong cõi dục đó, khi mà nó phát sinh lên đó, thì nó cuộn chảy về cái ngũ dục này đây. Mắt của chúng sinh ở cõi dục thích thấy cái cảnh đẹp, cảnh khả ái khả hỷ mà mình ưa thích, và gắn vào và bám chặt vào và khắng khích vào cái cảnh sắc mà mình cho rằng đẹp và khả ái khả hỷ, không nhã nữa rồi. Bây giờ mình có cái nhà đẹp, mình có một cái gia đình hạnh phúc, mình có một cái địa vị cao quý chẳng hạn, tất cả những thứ đó là khả ái khả hỷ và không có nhã rồi. Bám chặt vào trong đó và lấy cái đó là làm tất cả cuộc đời của mình, và lấy tất cả làm sự sống của mình, và cái ngã của mình nó đồng nhất vào trong những cái thứ đó. Cho nên khi những thứ mà ta ngỡ là ta sở hữu được mà nó bị mất đi, nó bị hoại đi, nó bị thương tổn đi, thì như máu nơi ta đã chảy ra, và chính ta bị thương tổn, ta tan nát tất cả cái cõi lòng của ta. Đó là cái hỷ lạc nơi người thế gian cuộn chảy về dục lạc ngũ trần, và nếm cái hương vị ngọt ngào nơi đó, và liền đó nếm những cái vị đắng cay của nó không bao giờ kết thúc được. Cho nên mới nói là cuộn chảy về những cái dục lạc thế gian. Và cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc vân vân, tất cả chúng ta đều có cái khuynh hướng đó. Chúng ta thích nghe những cái lời nói êm đềm, những lời nói ngọt ngào, những cái lời nói khắng khích, những lời nói mà sống chết vì mình. Nhưng đó chỉ là ve vuốt một cái tâm tham và ve vuốt cái ngã chúng ta, cho nên chúng ta cảm thấy nó là mật ngọt. Thật sự khi chúng ta đọc được cái tâm của người nói những cái điều đó hướng về ta để làm gì, thì chắc là chúng ta sẽ tan vỡ. Ta không thể tưởng tượng được là ta đã ăn một cái bánh vẽ như thế. Cho nên khi cuộn chảy về những cái dục lạc của thế gian để tìm hưởng những cái hỷ lạc đó, chính là cái tâm thức của người thế gian. Và như vậy, những cái chúng sinh này say mê, say mê trong những cái cảnh, những cái lời, những cái khí, những cái vị vân vân, tất cả những gì chúng ta thọ hưởng trên thế gian này mà vừa ý mà hài lòng, thì ta luôn luôn hướng về đó. và thu trở về để thọ hưởng, hướng về đó thu về để thọ hưởng, hướng về đó thu về để thọ hưởng. Và cái nghiệp làm việc này là cái nghiệp thu hút cái hạnh phúc của cái người ở thế gian. Và người ta không hiểu rằng cái này chính là cuồn cuộn những cái đau khổ, rồi nó sẽ đẩy ta đi, nó sẽ nhấn chìm ta, và nó làm cho chúng ta thăng trầm trên cái dòng luân hồi bất tận của ta. Cho nên Đức Bổn Sư nói như thế này: thiên về dục lạc, chúng sanh đi tìm dục lạc. Vì mình thấy hỷ lạc trong thế gian do mình tiếp xúc mắt tai mũi lưỡi thân, kể cả ý, là tất cả, cho nên chỉ gắn vào dục lạc thế gian. Cho nên có người còn nói rằng nếu mà sống trên cái đời này mà tôi không có tận hưởng hết tất cả những cái thú vui ở thế gian này thì quá phí uổng. Đó là cái lời nói của một cái người mà đứng trên cái dòng thác, mà nói rằng nếu tôi không nhảy xuống cái dòng thác này để tôi bập bềnh theo dòng thác này thì tôi chưa phải là cái người biết thưởng thức cái vẻ đẹp của thác. Còn cái dòng thác đó đổ về đâu và những cái đá ngầm nơi đó nó sẽ đập vỡ ta tới đâu thì chuyện đó bất chấp. Vì khi thế gian hưởng cái dục lạc của thế gian thì hưởng cái hỷ lạc đó bằng cảm xúc và bằng sự chìm đắm, cho nên tối tâm ở trong lòng mình và bất chấp cái hậu quả đó, không có một chút sáng suốt. Cho nên trong cái câu kệ này cũng nói thế này: đúng vậy, người như thế đang đi trong sanh diệt, nghĩa là đi trong dòng lẫn quẩn của luân hồi. Vì thấy hết một đời công chúa, rồi đến cái đời chư thiên, rồi để trở về cái kiếp heo nái. Và trong kinh có chép tiếp á, là sau đó cái vị này nè, cái con heo nái này bỏ cái mạng heo nái rồi thì trải qua 13 kiếp nữa và cuối cùng đã xuất gia và chứng đắc A-la-hán. Như vậy thì cái hỷ lạc ở trong cái đời thường này đây, nó sẽ gắn với lại cái ngũ dục và nó đưa đến cái con đường luân hồi đầy bấp bênh, không ổn định và luôn luôn có sự thăng trầm. Bây giờ đến cái thứ hai là tôi muốn nói đến vấn đề hỷ lạc do ly dục. Đây cũng là một cái câu chuyện trong kinh Pháp Cú, câu Pháp Cú số 344. Trong cái bài kinh Pháp Cú này đó, có nói đến một vị sư hoàng tục. Vị sư này đã từng xuất gia với ngài Kassapa. Và vị này hành trì đắc tứ thiền. Thì cái tâm của người này đó là ly dục rất là mạnh. Quý vị nhìn đây, đắc tứ thiền đây, trong tâm rất là hỷ, có thiệt nhiều hỷ lạc ở đây đấy. Và cái định khá mạnh mẽ. Một hôm vị này đến thăm một cái người trong quyến thuộc, đó là người chú của mình. Thì đến gia đình người chú này làm cái gia đình làm cái nghề thợ bạc rất là giàu có, cho nên là ông có nhiều cái món đồ quý giá chạm khắc rất là đẹp và rất là có giá trị. Thì vị này sau khi mà ngắm nhìn như vậy thì say mê, và như vậy là chán cái cuộc đời tu tập của mình, tại suốt ngày cứ ngồi trong cái hang động đó mà nhìn có một cái đề mục thôi, rồi là nhắm con mắt lại thì thấy cái đề mục đó trong tâm, ngoài ra không thấy, không biết cái gì chuyện thế gian cả. Nhưng nay đến nhà người chú thì thấy như cái cuộc sống nó mở ra, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng hay, cái gì cũng vui vẻ. Đó là những cái ô nhiễm ngủ ngầm ở trong tâm nó đang phát tán ra. Nhưng vị này không biết, vì vị này tu thiền định cho nên không thấy, không thấy nó đang phát tán ra. Thì khi vị này nhớ đến cái khoảng thời gian mà mình ngồi một chỗ để hành thiền, thì cảm thấy rằng không có gì thú vị nữa cả. Cho nên liền bỏ cái cuộc đời xuất gia ngay tức khắc, trở về đời thường. Và khi trở về đời thường thì phải sống một đời thường. Đó là ngày ba bữa phải có cơm ăn. Ai sẽ nuôi đây? Và không biết một cái gì để làm cả. Không biết làm, cũng không có công ăn việc làm, cũng không biết làm thế nào xoay sở để mà nuôi cái mạng mình ngày ba bữa đây. Đó là cái chuyện người ta phải đối mặt với cái đời sống của thế gian. Rất là cực khổ, rất là vất vả. Và chỉ có những ai hiểu biết mới từ trong cái lao khổ của mình á muốn đi ra. Còn không, như chúng ta biết rồi đó, chúng ta sống cuộc đời của bác xích lô, đạp để có tiền mua cơm ăn cho nó khỏe, rồi mai ngủ dậy đạp tiếp, rồi đạp cho có tiền, rồi lại đạp tiếp, rồi cứ như thế, cuộc đời như thế. Nhưng mà ngay cả kiếm ngày ba bữa ăn cũng không có, cho nên bây giờ phải đi với ai mà kiếm được cái ăn dễ dàng nhất thì mới đàn đúm với một cái bọn vô thủ vô thực. Ngày thì chơi, ngày thì quan phí cuộc đời mình vui chơi, và đêm thì đi cướp giật. Và thấy sống cái gì vậy thì quá khỏe. Tại vì ngày thì thọ hưởng những dục lạc thế gian, đêm thì làm việc ngắn thôi cũng có thể có tiền. Nhưng mà càng ngày càng lún sâu vào trong cái tội ác đó, giết người cướp của. Và như vậy thì lính bắt được, mới trói cái người này lại, mới dẫn đi rỉu khắp cả cái phố phường. Và khi nào đến tới những cái giao điểm mà đông người đó thì ngừng lại, lính mới dùng roi đó để mà đánh đập và miệt thị cái gì trước khi đưa ra pháp trường. Thì khi đó ngài Kassapa đang bưng cái bình bát đi khất thực, trông thấy cái cảnh đó, cho nên đến xin với cái những cái người mà bắt trói cái vị này lại đó, nói xin cho mở trói ra một chút. Rồi vị Kassapa này mới nhắc lại khi trước ông đã từng tu thiền và đã đắc tứ thiền, nay nên an trú vào trong đề mục của mình và hành thiền trở lại. Thì vị này đó mới nghe lời và hành thiền trở lại, thì nhập được vào tứ thiền. Thì cũng là lúc mà những cái người lính này á đưa ông này ra pháp trường để hành quyết. Thì khi ra tới nơi đó thì người ta mới nướng những cái thanh sắt rất là đỏ như thế này để mà đâm vào trong cái da thịt của người tử tù này á, để cho nó cháy lên, để cho tất cả mọi người trông thấy mà ghê sợ, không dám đi cướp của giết người để sống nữa. Nhưng mà lạ thay, khi những thanh sắt nung đỏ này đó dí vào trong người này đó thì thịt da không có cháy, mà người này không có đau đớn, vẫn bình thản, bởi vì tâm của cái vị tử tù này đang an trú trong tứ thiền, thiền định rất là mạnh. Và như vậy thì người ta không dùng cái đó nữa, mà ta dùng gươm giáo cho một cái đội lính hành quyết, dùng gươm giáo để đâm và để chém. Nhưng mà vị này cũng vẫn không có bị suy xuyển gì cả, cho người ta rất là kinh sợ, phải về báo với vua. Thì lúc đó vua đang ngồi nghe pháp ở trong tịnh xá của Đức Bổn Sư. Thì lính vào báo như vậy thì vua nói là tha bổng, không có giết. Bởi vì không biết cái gì mà tại sao lại xảy ra trường hợp đó, cho nên là Đức vua mới bạch lên với Đức Bổn Sư tại sao có cái việc như vậy. Thì Đức Bổn Sư vừa nghe xong thì quá hiện thần thông, phân thân ra và đến trước cái người tử tù đó, đọc một cái bài kệ ngắn. Bài kệ đi như thế này: lìa rừng lại hướng rừng, thoát rừng chạy theo rừng, hãy xem người này đây, được thoát khỏi buộc ràng lại chạy theo ràng buộc. Tức là Đức Bổn Sư nói một cái người đời thường sống trong cõi dục, biết rằng lửa của dục lạc sẽ thiêu đốt cái huệ mạng của mình, cho nên sống cái đời xuất gia, từ trong bóng tối biết đi vào ánh sáng. Nhưng mà người này ở trong ánh sáng rồi lại trở về với bóng tối. Cho nên cái người này đây là cái người này thoát rồi lại tự trói mình trở lại. Khi giảng cái bài pháp đó thì cái người tử tù này trong lúc cận kề với sinh tử này quán được cái sinh tử, quán được sự sinh tử, mà quán được tất cả những vô thường khổ và vô não trong quán được vô thường khổ và vô ngã trong chính cái cuộc đời mình, thì người này đắc liền cái quả dự lưu. Và trong cái niềm hoan hỷ, trong cái niềm hỷ lạc mà đạt đến sung mãn hỷ đó, thì người này là bay bổng lên không và đến tinh xá của Đức Bổn Sư để đảnh lễ Đức Bổn Sư. Giữa một cái hội chúng đông đảo, trong đó có Đức Vua ở đó, thì từ ở trên không mà hạ xuống thì cũng là lúc mà khi đứng hai cái chân trên mặt đất, vị này đắc quả A-la-hán. Thì quý vị thấy không? Ly dục rồi mà vẫn còn trở lại do những cái ô nhiễm ở trong tâm của mình á, bùng khởi lên mà không biết. Nhưng mà nhờ cái phước đức của người này lớn, cho nên gặp lại vị thầy của mình là vị Kassapa giúp một đoạn. Một phần thứ hai là nhờ cái bài pháp ngắn của Đức Bổn Sư, và người này kiên nhẫn hành trì, mà nhất là đối đầu với sinh tử. Thì bây giờ đây là lúc cái tâm của người này đó tinh tấn rốt ráo, cho nên cuối cùng trong tâm của này, trong tâm của vị này đã hoàn toàn diệt dục, cho nên chứng đắc quả La Hán. Và hỷ lạc như thế này là vĩnh viễn đoạn lìa với tam giới, đoạn lìa với đời sống của cõi dục, của cõi dục, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, đoạn lìa đời sống của thế gian và nhập vào cái dòng thánh, hay là nhập vào cái dòng của chư Phật và chấm dứt cái cuộc đời ô nhiễm. Xin mời quý vị nghĩ vậy nào.